Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi phân tích chuyên sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ bức tranh marketing cho năm 2025. Dựa trên một cái báo cáo tổng quan mới ra gần đây. Mục tiêu là mình chắt lọc ra những cái xu hướng cốt lõi nhất, rồi những bài học từ các chiến dịch hay ho ở Việt Nam và cả quốc tế nữa để hiểu rõ hơn về tương lai ngành mình. Báo cáo này thì xoay quanh 4 cái động lực chính. AI này, rồi trải nghiệm đa kênh, kinh tế sáng tạo và cả marketing bền vững nữa. Nào, giờ thì mình cùng đào sâu xem nhé. Đầu tiên là AI. Báo cáo gọi nó là lõi của cuộc cách mạng marketing. Nghe khá là ghê gớm nhỉ? Ngoài mấy cái như là cá nhân hóa quy mô lớn hay là tối ưu quảng cáo tự động, thì nó thực sự đang thay đổi cuộc chơi ở Việt Nam mình thế nào ạ?
Cái điểm thú vị ở đây, nó không chỉ dừng ở việc cá nhân hóa sản phẩm đâu. AI giờ nó đang tiến tới việc cá nhân hóa cả cái thời điểm và cái kênh tiếp cận nữa cơ. Nó dự đoán nhu cầu gần như là tức thời luôn. Thì cái này nó thay đổi hẳn cái cách mình tiếp cận thị trường ấy, cho phép mình may đô trải nghiệm cho khách hàng ở mức độ chi tiết mà trước đây khó lắm, đặc biệt là trên quy mô lớn.
Ra vậy. Vâng, một mảnh ghép quan trọng khác mà báo cáo nhắc tới là trải nghiệm đa kênh omnichannel đấy anh. Em thấy dường như cái ranh giới online với offline giờ nó mờ đi thật rồi. Khách hàng giờ họ muốn mọi thứ phải liền một mạch.
Đúng rồi. Và cái chìa khóa để tạo ra cái hành trình liền mạch không gián đoạn đấy, nó nằm ở dữ liệu. Việc mình hợp nhất và phân tích dữ liệu khách hàng một cách hiệu quả, thường là qua mấy cái nền tảng CDP ấy, nó giúp thương hiệu tạo được cái cảm giác là mình rất hiểu khách hàng, dù họ tương tác ở kênh nào đi nữa, online hay offline.
Vâng, nói đến điểm chạm, đến tương tác thì không thể bỏ qua kinh tế sáng tạo được. Cái sự trỗi dậy của creators, rồi KOLs và đặc biệt là KOCs, những người tiêu dùng có ảnh hưởng, chia sẻ rất thật đấy, đang làm thay đổi cái cán cân niềm tin ghê gớm. Kiểu người ta giờ tin người thật việc thật hơn là quảng cáo bóng bẩy. Em thấy ví dụ Apple làm hashtag short on iPhone với tê link ở mình cũng là một cách bản địa hóa khá là tinh tế.
Chuẩn luôn, đấy là một điểm rất quan trọng. Và anh muốn bổ sung thêm là cái tính xác thực, cái sự chân thật ấy, nó là yếu tố sống còn ở đây. Xu hướng giờ không chỉ là thuê đăng bài cho có nữa đâu, mà phải là hợp tác sâu sắc hơn, biến họ thành kiểu đại sứ, cùng sáng tạo nội dung. Mối quan hệ nó phải thật cơ.
Đi cùng với đó là cái sự bùng nổ của video ngắn và tương tác. TikTok, Reels, Shorts rõ ràng là đang thống trị rồi. Nội dung thì phải nhanh, vui, bắt trend. Và đặc biệt là phải khuyến khích người dùng tự tạo nội dung UGC ấy, qua mấy cái challengers hay là filter tương tác.
Chính xác. Đây nó là cái sự chuyển dịch rất rõ ràng từ việc xem thụ động sang tương tác hai chiều. Thương hiệu nào mà thành công ấy là những thương hiệu biết cách tạo ra không gian cho người dùng họ tham gia, họ thể hiện bản thân trong đó.
Vâng. Và một xu hướng nữa cũng không kém phần quan trọng. Marketing bền vững và mục đích. Báo cáo chỉ ra, người tiêu dùng, nhất là các bạn trẻ bây giờ, ngày càng quan tâm đến giá trị mà thương hiệu đại diện. Họ ưu tiên những công ty mà có đóng góp cho xã hội, cho môi trường.
Về cơ bản là như vậy. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh là cái cam kết nó phải chân thành và dài hạn kia. Chứ làm màu, làm bề nổi thì dễ bị phát hiện lắm. Ngược lại, nếu mình kể được những câu chuyện truyền cảm hứng mà nó chân thực về cái hành trình bền vững của mình ấy, thì sức mạnh kết nối cảm xúc nó lại rất lớn.
Để củng cố cái brand love, hay như VinFast, livestream bán VF3 chẳng hạn, cái đó thì cho thấy O2O, tức là kéo khách từ online xuống offline rồi ngược lại, nó vẫn hiệu quả cho cả sản phẩm giá trị cao. Khá là táo bạo đấy chứ.
Cái vụ O2O của VinFast đúng là hiệu quả. Nhưng mà cũng cần nhìn nhận là để triển khai được cho sản phẩm giá trị cao như vậy thì nó đòi hỏi nguồn lực và sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, không phải ai cũng dễ dàng sao chép được đâu. Nhìn chung thì điểm chung của các chiến dịch Việt Nam thành công thường là sự kết hợp giữa việc thấu hiểu văn hóa bản địa sâu sắc và ứng dụng các xu hướng toàn cầu.
Vâng, nhìn ra thế giới một chút thì có McDonald's với cái chiến dịch hashtag Raise Your Arches, một trường hợp rất hay về sức mạnh của sự tối giản. Nó gợi nhớ thương hiệu ăn sâu và tiềm thức mà không cần logo, không cần tên sản phẩm luôn. Nhớ lại cái chiến dịch đó, thú thực là đến em xem cũng bất giác nhướng mày theo. Rồi cơn sốt hồng của Barbie nữa, tạo ra cả một cái thế giới thương hiệu qua hợp tác, tái định vị cực kỳ thành công.
Đúng vậy. Hai ví dụ đó cho thấy là sự sáng tạo nó không nhất thiết phải đến từ sự ồn ào hoành tráng. Nó có thể nằm ở sự tối giản đầy ẩn ý như của McDonald's, hoặc là một cái trải nghiệm bao trùm, toàn diện như Barbie đã làm. Quan trọng là nó phải phù hợp với cái bản sắc thương hiệu và cái mục tiêu chiến dịch.
Vậy thì, từ tất cả những phân tích đó, báo cáo gợi ý những định hướng chiến lược nào cho các marketer ạ?
Báo cáo đưa ra ba cái định hướng chính. Thứ nhất là đầu tư vào công nghệ và dữ liệu, có thể bắt đầu từ việc ứng dụng AI ở những khâu phù hợp rồi xây dựng cái nền tảng dữ liệu khách hàng, CDP, một cách bài bản. Thứ hai là ưu tiên đính xác thực vào mục đích, phải xác định rõ giá trị cốt lõi của mình là gì và lắng nghe đối thoại từ khách hàng, từ cộng đồng. Và cuối cùng, thứ ba là phải linh hoạt và liên tục thử nghiệm, dành ngân sách để test các kênh mới, nội dung mới và quan trọng là phải đo lường hiệu quả.
Em thấy cái ý về bản địa hóa sâu sắc cũng rất đáng chú ý.
À, đúng rồi, cảm ơn em đã nhắc. Với thị trường Việt Nam mình ấy, cái tư duy bản địa hóa sâu sắc này cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ đơn thuần là dịch thuật, ngôn ngữ đâu, mà phải thực sự Việt hóa cái thông điệp, chạm được đến văn hóa, đến những cái sắc thái rất riêng của địa phương. Chỉ có như vậy thì mới tạo được sự đồng điệu thực sự. Giống như cách mà Apple hay Grab đã làm khá tốt đấy.
Vâng. Vậy túm lại, tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Có vẻ như là thành công trong marketing năm 2025 tới đây, nó đòi hỏi một sự cân bằng rất là tinh tế. Giữa một bên là công nghệ AI, dữ liệu omnichannel, và một bên là sự thấu cảm con người, tức là tính xác thực, mục đích, bản địa hóa và cả cái nghệ thuật kể chuyện nữa. Có thể nói là một sự hòa quyện giữa máy móc và trái tim chăng?
Một cách tóm tắt khá hay đấy. Báo cáo này đã vạch ra những cái xu hướng khá là rõ ràng dựa trên dữ liệu mà chúng ta đang có. Nhưng điều này nó cũng đặt ra một câu hỏi lớn hơn để chúng ta cùng suy ngẫm. Ngoài những xu hướng đã được chỉ ra này, liệu còn có yếu tố bất ngờ nào khác không? Ví dụ như là một biến động văn hóa nào đó mà mình chưa lường trước được, hay một đột phá công nghệ mới toanh nào đó, hoặc thậm chí là một sự kiện toàn cầu nào đấy, chẳng hạn. Liệu nó có thể định hình lại hoàn toàn cuộc chơi marketing trong những năm tới mà chúng ta chưa thể thấy hết được ở thời điểm này không? Đó là một câu hỏi bỏ ngỏ.